đạo hiển lộ trong lúc tinh hành. Khi thiền sinh thật chánh niệm trong một tiến trình dở chân, nghĩa là khi tâm dính chặt vào chuyển động một cách chánh niệm, thấy rõ bản chất thực sự của những gì đang xảy ra, vào lúc đó đạo giải thoát sẽ rộng mở. Bát chánh đạo còn được gọi là trung đạo, bao gồm 8 yếu tố: chánh kiến, chánh tư duy hay chánh hướng tâm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và mỗi giây phút chánh niệm mạnh mẽ, 5 trong 8 chi đạo sẽ có mặt, đó là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh hướng tâm. Và khi bắt đầu có trí tuệ thấy rõ bản chất thật sự của các hiện tượng giới thì chánh kiến phát khởi. Và vào lúc 5 yếu tố của bát chánh đạo có mặt, tâm hoàn toàn thoát khỏi mọi phiền não. Và lúc đó chúng ta sẽ thoát khỏi mọi ảo tưởng hay mê lầm về một cái ta. Chúng ta chỉ còn thấy một hiện tượng đến và đi đơn thuần. Khi ta đã có tuệ giác thấy được hiện tượng nhân quả, thấy được sự tương quan của danh và sắc, chúng ta sẽ không còn có quan niệm sai lầm về bản chất của các hiện tượng. Thấy rằng mọi đối tượng chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc, chúng ta sẽ không còn có ảo tưởng về sự trường tồn bất biến, ảo tưởng về sự liên tục. Khi hiểu rõ vô thường và sự bất tọa nguyện ẩn tàng trong đó, thì ta không còn ảo tưởng sai lầm rằng thân và tâm không đau khổ. Sự thấy rõ trực tiếp đặc tính phi ngã giúp chúng ta thoát khỏi cống cao ngã mạn, và không còn có sự hiểu biết sai lầm rằng chúng ta có một cái ngã. Khi thận trọng quan sát tiến trình dở, chúng ta thấy thân và tâm là bản chất của đau khổ và bất tọa nguyện. Ta thoát khỏi tham ái. 3 trạng thái tâm, ngã mạn, tà kiến và tham ái được gọi là pháp trường tồn. Vì chúng giúp chúng ta trường tồn trong luân hồi, trong vòng tham ái và khổ đau, có nguyên nhân là không hiểu biết chân đế hay sự thật tuyệt đối. Thận trọng chú tâm trong việc tinh hành sẽ phá vỡ được pháp trường tồn và đưa chúng ta gần đến giải thoát. Những chi tiết được đào sâu trong phần thiền hành này cũng được áp dụng để ghi nhận chuyển động của bụng khi ngồi và tất cả mọi tác động khác. Về 5 lợi ích của sự đi kinh hành, Đức Phật dạy 5 lợi ích của kinh hành. Thứ nhất, người đi kinh hành sẽ có sức chịu đựng bền bỉ để đi đường xa. Đây là điều quan trọng vào thời kỳ của Đức Phật. Vì khi đó, tỳ khưu và tỳ khưu ni không có phương tiện đi lại mà chỉ đi bộ. Là một thiền sinh của thời đại này, đầy tiện nghi, bạn không còn đi bộ như các nhà sư thời xưa. Bạn có thể nghĩ đến lợi ích thứ nhất này một cách đơn giản là nó giúp bạn có sức mạnh thể chất. Thứ hai, người đi kinh hành sẽ có sự chịu đựng bền bỉ trong khi hành thiền. Trong khi đi kinh hành thì phải có gấp đôi sự tinh tấn. Ngoài sự cố gắng thể chất để dở chân lên, còn có nỗ lực tinh thần để chánh niệm vào sự chuyển động. Và đây là yếu tố chánh tinh tấn trong bát chánh đạo. Nếu sự tinh tấn gấp đôi này được duy trì trong suốt chuyển động dở bước đạp sẽ làm tăng cường sức mạnh và sự bền bỉ cho tâm tinh tấn, và tâm tinh tấn là điều chủ yếu trong việc hành thiền minh sát. Thứ ba, sự quân bình giữa đi và ngồi giúp có sức khỏe tốt. Sức khỏe tốt khiến thiền sinh tiến nhanh trong việc hành thiền. Rõ ràng là lúc đau thì rất khó hành thiền. Ngồi nhiều có thể đau và mệt mỏi. Sự thay đổi tư thế và chuyển động trong khi đi phục hoạt bắp thịt và kích thích máu lưu thông điều hòa, giúp ngăn ngừa bệnh hoạn. Thứ tư, thiền hành cũng giúp cho sự tiêu hóa được dễ dàng. Khi việc tiêu hóa khó khăn sẽ đem lại nhiều bực dọc khó chịu, có thể khiến cho ta bần thần, uể oải, thiếu sự thoải mái, và đây là một trở ngại trong việc hành thiền. Kinh hành giúp cho sự bài tiết được dễ dàng, giảm thiểu giả dưỡi buồn ngủ. Sau khi ăn và trước khi ngồi, nếu đi kinh hành một cách đàng hoàng và chánh niệm thì tránh được uể oải buồn ngủ và làm gia tăng đức tinh tấn, một đức tính quan trọng trong việc hành thiền. Đi kinh hành ngay khi thức dậy và buổi sáng cũng là một cách thiết lập chánh niệm, tránh ngủ gục ngay trong buổi ngồi đầu tiên trong ngày. Thứ năm, kinh hành tạo nên một sự định tâm vững bền. Khi tâm chú ý tập trung vào mỗi tác động lúc đi kinh hành, thì sự định tâm sẽ trở nên liên tục. Mỗi bước đi tạo nên một căn bản vững chắc cho việc ngồi thiền tiếp theo, giúp cho tâm trụ trên đề mục từng thời khắc một. Cuối cùng, sẽ nhận chân được thực tướng của mọi vật ở tầng mức cao thâm nhất. Đó là lý do tại sao tôi so sánh sự kinh hành với bình điện của một chiếc xe. Nếu xe để lâu không chạy thì bình điện sẽ yếu và nhiều khi mất hẳn điện. Một thiền sinh không đi kinh hành sẽ khó đạt được kết quả trong lúc ngồi thiền. Nếu đi kinh hành đều đặn và tinh tấn thì lúc ngồi sự chánh niệm sẽ mạnh mẽ, thì sự chánh niệm mạnh mẽ sẽ tự động đến. Tôi hy vọng các bạn sẽ hành thiền một cách tinh tấn và đạt được kết quả hoàn toàn. Cầu mong các bạn giữ gìn giới luật trong sạch trong lời nói, trong sạch trong hành động. Đó là những điều căn bản thiết yếu để phát triển định và huệ. Mong bạn thận trọng thực hành theo những điều hướng dẫn và hành thiền trên đây, ghi nhận thật chính xác và chánh niệm trong từng phút giây các hiện tượng xảy ra để có thể trực nhận được thực tướng của các pháp. Cầu mong các bạn thấy rõ danh sắc, sự hỗ tương nhân quả của chúng và đặc tính vô thường, khổ, vô ngã của chúng để cuối cùng trực nhận cứu cánh tối hậu, niết bàn, chấm dứt nhân quả và nhổ tận gốc rễ phiền não ngay trong hiện tại này. Cách trình pháp. Trong một khóa thiền tích cực, việc trình pháp đóng vai trò rất quan trọng. Lý tưởng nhất là trình pháp hàng ngày. Sau khi thiền sinh trình cho thiền sư biết kinh nghiệm của mình trong một ngày thiền tập, thiền sư sẽ hỏi những câu hỏi chi tiết trước khi đưa ra lời chỉ dẫn. Cách trình bày kinh nghiệm của mình trong lúc trình pháp rất quan trọng. Nhiều thiền sinh tỏ ra lúng túng trong khi trình bày những kinh nghiệm của mình. Vì vậy, khi trình pháp, phải theo những khuôn mẫu sau đây. Hành thiền minh sát chẳng khác nào trồng cây. Trước tiên, chúng ta cần phải có hạt giống đó là chánh niệm, để quan sát các hiện tượng đang xảy ra một cách đầy đủ và rõ ràng. Muốn cho hạt giống nảy mầm trở thành cây con rồi trưởng thành đơm hoa kết trái trí tuệ thì cần phải có những điều kiện khác, còn gọi là năm yếu tố bảo vệ. Thứ nhất, phải làm hàng rào để ngăn chặn những loài thú lớn nhỏ có thể làm hại cây, đó là giới. Giới là yếu tố bảo vệ căn bản, giới ngăn ngừa giúp ta không có những hành vi và ngôn ngữ bất chánh làm dao động tâm, ngăn trở định và huệ phát sinh. Thứ hai, phải tưới nước để hạt giống dễ nảy mầm, nghĩa là phải nghe pháp, đọc kinh sách, tìm hiểu giáo lý, sau đó áp dụng những hiểu biết của mình vào thực hành. Không tưới nước quá nhiều làm thối mầm cây, nghĩa là đừng để mình lúng túng, hoang mang, lạc lối trong rừng ngôn từ ước định của kinh điển. Nhưng cũng đừng để hạt giống thiếu nước không thể nảy mầm, nghĩa là không hành thiền một cách mê muội, chẳng biết gì đến phương pháp. Tu mà không học là tu mù, học mà không tu chỉ là cái đãi sách. Thứ ba, phải vuông phân, tỉa lá, tỉa cành, nghĩa là phải thường xuyên gặp gỡ thiền sư để trình pháp, để thiền sư biết được kinh nghiệm của mình, hầu nhận được những điều chỉ dẫn cần thiết. Dĩ nhiên cũng không bón phân, tỉa lá quá nhiều khiến cây chết, nghĩa là trong khi trình pháp, thiền sư sẽ tùy theo kinh nghiệm của từng người mà có những điều chỉ dẫn thích hợp, tuần tự hướng dẫn thiền sinh đi những bước vững chắc trên chánh đạo. Thứ tư, phải bắt sâu làm cỏ, nghĩa là có sự tập trung tâm ý vào đề mục để có định lực, hầu gạt bỏ những tâm niệm bất thiện. Trong lúc hành thiền, ta phải cố gắng tập trung tâm ý vào đề mục và tỉnh thức để nhận diện những gì đang xảy ra ở sáu cửa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Khi tâm có định lực sắc bén, với sự hỗ trợ của tinh tấn, thì tham lam, sân hận, si mê sẽ không có cơ hội giấy động. Thứ năm, nếu có được bốn yếu tố bảo vệ đầu tiên, thì yếu tố thứ năm sẽ ra hoa kết trái trí tuệ. Tuy nhiên, thiền sinh dễ bị dính mắc vào những tuệ giác đầu tiên. Sự dính mắc này là một trở ngại khiến thiền sinh không thể tiến xa hơn và sâu hơn đến những tuệ giác kế tiếp. Thiền sinh nên tinh tấn hành thiền một cách liên tục, không dừng lại để nhàn du hưởng thụ những lạc thú do kết quả của việc hành thiền đem lại. Tham luyến vào những lạc thú tạm bợ đó là một trở ngại lớn lao trong đường tu tập. Những lạc thú nhẹ nhàng này có tên là Nikkantitanha, là một loại ái dục vi tế, linh hoạt và nhẹ nhàng như một mạng lưới nhện mong manh, nhưng nó có tác dụng chẳng khác nào một đòn kê cản trở bánh xe trí tuệ. Nếu thiền sinh gặp phải những cản trở này trong những buổi trình pháp, thiền sư sẽ tìm ra ngay để hướng dẫn thiền sinh trở về chính đạo. Đây là lý do cho thấy tầm quan trọng của việc trình pháp. Cách trình pháp thật đơn giản, chỉ cần 10 phút là đủ cho thiền sinh trình bày kinh nghiệm của mình. Trong khi trình pháp, cần chú ý những điểm chính sau đây. Phải ngắn gọn, chính xác và rõ ràng. Thứ nhất, phải cho thiền sư biết trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua, thiền sinh đã dành tổng cộng bao nhiêu giờ ngồi thiền, bao nhiêu giờ kinh hành. Thứ hai, trình bày cho thiền sư biết kinh nghiệm của bạn trong lúc ngồi thiền. Không cần phải đi vào chi tiết từng giờ ngồi thiền, chỉ nói một cách tổng quát toàn buổi thiền, chỉ đi vào chi tiết những lúc việc hành thiền rõ ràng nhất. Đầu tiên phải trình bày đề mục chính, đó là sự phòng xẹp như thế nào. Sau đó trình bày những đối tượng khác khởi lên qua sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Thứ ba, sau khi trình bày về việc ngồi thiền, thiền sinh trình bày tiếp về việc kinh hành. Thiền sinh chỉ mô tả những kinh nghiệm trực tiếp liên quan đến tác động đi, đừng thêm vào những chi tiết về các đối tượng mà mình phải trình trong giai đoạn ngồi thiền. Nếu bạn thực hành ba giai đoạn dở, bước, đạp trong lúc kinh hành, thì nhớ cho biết những gì đã ghi nhận được trong những cử động dở, bước, đạp đó. Cái gì xuất hiện, ghi nhận như thế nào, những gì xảy ra sau khi ghi nhận. Tất cả những đối tượng xảy ra đều phải được trình bày theo thứ tự như sau. Xác định đối tượng gì xuất hiện. Khi đối tượng xuất hiện, thiền sinh đã ghi nhận như thế nào? Diễn tả cho biết đã thấy gì, cảm giác gì, hay hiểu biết gì khi bạn ghi nhận các đối tượng xảy ra. Lấy ví dụ với đề mục chính, sự phồng xẹp của bụng trong lúc hành thiền cũng như trong lúc trình pháp. Việc đầu tiên là phải xác định rõ diễn tiến của sự phồng. Phồng xuất hiện. Thứ hai là sự ghi nhận, niệm hay ghi nhận đề mục đang xuất hiện. Tôi đã niệm phồng. Việc thứ ba là mô tả những gì đang xảy ra. Khi tôi niệm phồng, đó là những gì tôi kinh nghiệm, đó là những cảm giác tôi nhận thấy, đó là đặc tính của cảm giác vào thời điểm đó. Ở giai đoạn xẹp, cũng như trong trường hợp những đối tượng khác xuất hiện, thiền sinh đều trình bày tương tự như trên. Hãy tưởng tượng là tôi đang ngồi trước mặt bạn. Bỗng nhiên tôi đưa một cánh tay lên không, rồi mở ra và cho bạn thấy tôi đang cầm một trái táo. Bạn nhận ra trái táo và bạn tự nói trong tâm: trái táo, trái táo. Tiếp đó bạn sẽ nhận ra trái táo màu đỏ, tròn và bóng láng. Cuối cùng tôi từ từ nắm tay lại để bạn không thấy trái táo nữa. Bạn sẽ diễn tả kinh nghiệm của bạn về trái táo như thế nào, nếu trái táo là đề mục hành thiền của bạn. Bạn sẽ nói: trái táo xuất hiện, tôi niệm trái táo, trái táo, và tôi ghi nhận trái táo màu đỏ, tròn và bóng láng, rồi trái táo từ từ biến mất. Cũng thế, bạn sẽ trình pháp một cách chính xác trong ba giai đoạn. Khi bạn chú tâm đến trái táo, trước tiên là lúc trái táo xuất hiện và bạn nhận ra nó. Thứ hai là bạn chú tâm vào trái táo. Bởi vì bạn đang hành thiền trên đề mục trái táo, nên bạn có một sự tinh tấn đặc biệt để niệm thầm trái táo trong tâm. Thứ ba là bạn tiếp tục chú tâm vào trái táo và nhận thấy được tính chất cũng như vị thế của trái táo khi nó đi vào tầm nhận thức của bạn. Ba giai đoạn trên cũng giống như các giai đoạn mà bạn phải theo dõi khi bạn đang hành thiền. Một điều cần lưu ý ở đây, nhiệm vụ của bạn là quan sát trái táo chứ không phải tiến xa hơn để tưởng tượng rằng trái táo mọng nước và ngọt hay mình đang ăn trái táo đó. Tương tự như vậy, trong khi trình pháp, bạn chỉ diễn tả những kinh nghiệm trực tiếp, chứ đừng nói những gì mà bạn tưởng tượng, hình dung ra hoặc ý kiến của bạn về đề mục mà bạn đang theo dõi. Cần nhớ rõ là khi chú tâm đến sự phòng xẹp, không phải chú tâm vào hình thức hay trạng thái hay là tư thế của sự phòng xẹp, nghĩa là không chú tâm vào hình dáng của sự phòng xẹp, không chú tâm vào tư thế của sự phòng xẹp, mà chỉ chú tâm vào diễn biến của sự phòng xẹp. Phải chú ý xem khi phòng như thế nào, căng cứng, rung động, nóng, lạnh, vân vân. Phải để tâm quan sát từ lúc bụng bắt đầu phòng cho đến khi chấm dứt phòng và chuyển qua giai đoạn xẹp. Phải quan sát kỹ lưỡng như đang dùng kính hiển vi để xem một mẫu vật bé nhỏ. Không được nhìn đối tượng một cách lơ là, phớt qua, tự động và thiếu chánh niệm. Bạn phải nhìn gắn bó với đối tượng bằng tất cả tâm trí của mình. Bạn phải hết sức chú tâm để có thể thấu suốt được bản chất của đối tượng. Dù chúng ta có cố gắng hết sức, nhưng tâm không phải lúc nào cũng có thể nằm nơi bụng của chúng ta. Tâm sẽ phóng đi một nơi khác. Khi có sự phóng tâm, bạn phải làm thế nào? Câu trả lời là phải ghi nhận. Đó là giai đoạn 1. Bây giờ đến giai đoạn 2. Phải niệm phóng tâm. Phóng tâm. Thường sau khi có sự phóng tâm, phải bao lâu sau ta mới nhận ra sự phóng tâm? 1 giây, 2 phút, nửa giờ. Mà cái gì xảy ra sau khi ta ghi nhận sự phóng tâm? Phải chăng sự phóng tâm sẽ biến mất tức khắc, hay sự phóng tâm sẽ tiếp diễn, hoặc lúc đó sự suy nghĩ sẽ giảm cường độ và sau đó biến mất? Phải chăng một đối tượng mới xuất hiện trước khi ta nhận ra sự biến mất của đối tượng cũ? Nếu không thể nào ghi nhận được phóng tâm, bạn phải báo cho thiền sư biết. Nếu sự phóng tâm biến mất, bạn phải trở về với sự phòng xẹp của bụng. Một điều nên nhớ là phải trình cho thiền sư biết là bạn có thể trở về với đối tượng chính hay không, và cảm giác của bạn lúc đó như thế nào. Phần trình pháp của bạn sẽ được rõ ràng và tốt đẹp hơn nếu bạn cho biết thường thường bạn chú tâm trên bụng được bao lâu trước khi đề mục mới xuất hiện. Đau nhất, cảm giác khó chịu chắc chắn sẽ xảy ra sau khi bạn ngồi thiền một thời gian lâu. Chẳng hạn, tự nhiên bạn ngứa. Đó là một đối tượng mới. Sau khi niệm ngứa 5 phút, phải chăng sự ngứa tăng thêm, hoặc giữ nguyên, hoặc thay đổi, hay biến mất? Có thấy một đối tượng mới gì khác xuất hiện, như là có ý muốn gãi không? Tất cả những điều đó đều nên diễn tả một cách rõ ràng. Đối với sự thấy, nghe, nếm, ngửi, lạnh, nóng, co rút, rung động, tê, vân vân, đều phải được mô tả. Bất kỳ đối tượng nào cũng phải được ghi nhận qua 3 giai đoạn. Xác định đối tượng gì xuất hiện. Khi đối tượng xuất hiện, thiền sinh đã ghi nhận như thế nào? Diễn tả cho biết đã thấy gì, cảm giác gì, hay hiểu gì khi bạn ghi nhận đối tượng xảy ra. Tất cả mọi diễn biến đều được thực hiện một cách lặng lẽ như một nhà trinh thám. Kinh nghiệm cho biết không nên hỏi lẫn nhau vì sẽ lạc vào sự suy nghĩ. Điều quan trọng mà thiền sư cần biết là mỗi khi đối tượng xuất hiện, bạn có ghi nhận được không? Bạn có chánh niệm một cách chính xác và quan sát đối tượng một cách bền bỉ không? Hãy thành thật với chính bạn và với thiền sư. Nếu bạn không thể thấy đề mục, không ghi nhận được đề mục, hay không nhận thấy gì cả, mặc dầu bạn đã niệm thầm, thì cũng nên nói cho thiền sư rõ. Điều này không phải là bạn hành thiền dở đâu. Hãy nói rõ ràng, chính xác mọi điểm, dầu cho theo ý bạn, đó là ưu hai khuyết. Hãy nói rõ ràng, chính xác mọi điểm, dầu theo ý bạn đó là ưu hay khuyết. Với những chi tiết này, thiền sư có thể đánh giá được sự hành thiền của bạn, đồng thời chỉ cho bạn thấy những khuyết điểm mà bổ khuyết chúng và đưa bạn về chánh đạo. Phần thứ hai, nguyên nhân làm cho ngũ lực bén nhạy. Thiền minh sát có thể được xem như tiến trình phát triển một số tâm sở tích cực cho đến khi chúng đủ sức mạnh để đạt được trạng thái tâm hoàn toàn liên tục. Những tâm sở này được gọi là những năng lực kiểm soát, gồm năm lực: tín, tấn, niệm, định và huệ. Đặc biệt trong những khóa thiền tích cực, khi thực hành đúng đắn, thiền sinh sẽ phát triển được những sức mạnh bền bỉ này. Trong năm sức mạnh trên thì huệ lực hay là trực giác trí tuệ là tâm lực thấu suốt chân lý thực tại sâu xa nhất, giúp ta giải thoát mọi si mê và hậu quả của nó. Khi si mê không còn thì hậu quả của nó là khổ đau, ảo tưởng và các hình thức bất hạnh sẽ không phát khởi nữa. Muốn được tâm phát triển đến trình độ này, nghĩa là muốn cho ngũ lực bén nhạy và mạnh mẽ, cần phải có một số điều kiện hay nguyên nhân hỗ trợ. Có 9 nguyên nhân giúp cho ngũ lực phát triển. Nguyên nhân đầu tiên là chú tâm trực tiếp vào sự vô thường của các đối tượng của tâm. Thứ hai là quan tâm và tôn trọng việc hành thiền. Thứ ba là duy trì sự liên tục chánh niệm, không để gián đoạn. Nguyên nhân thứ tư là hoàn cảnh chung quanh hỗ trợ cho việc hành thiền. Thứ năm là nhớ lại những hoàn cảnh hay thái độ đã giúp cho việc hành thiền trước đây của mình tiến triển. Nhờ vậy, thiền sinh có thể cố gắng duy trì hay tạo ra những điều kiện này, đặc biệt là khi những khó khăn xảy ra. Thứ sáu là phát triển những đặc tính dẫn đến quả bồ đề. Thứ bảy là nỗ lực hành thiền tích cực. Thứ tám là kiên nhẫn và có nghị lực để đương đầu với đau khổ và trở ngại. Thứ chín và là nguyên nhân cuối cùng là quyết tâm theo đuổi việc hành thiền cho đến khi đạt quả giải thoát. Thiền sinh có thể tiến xa trong việc hành thiền dầu cho chỉ thực hành trọn vẹn 3 nguyên nhân đầu tiên để làm cho ngũ lực phát triển. Nếu thiền sinh quan sát chánh niệm sự sinh diệt của các hiện tượng tâm và vật lý một cách tinh tế tỉ mỉ, tôn trọng việc hành thiền và liên tục duy trì chánh niệm không để cho gián đoạn, thì chẳng bao lâu các chướng ngại bên trong sẽ được loại trừ. Ngũ lực sẽ làm cho tâm an tịnh và loại bỏ quấy nhiễu trong tâm bạn. Nếu bạn thuộc loại thiền sinh này, bạn sẽ cảm nhận được một sự an tịnh, tĩnh lặng từ trước đến nay chưa từng có. Bạn sẽ cảm thấy tràn đầy kinh sợ. Bạn sẽ cảm thấy tràn đầy kính sợ. Kỳ diệu thiệt, đúng thiệt, tất cả những sự an lạc, tịch tịnh mà thiền sư dạy bây giờ chính mình đã đạt được. Nghĩa là lúc bấy giờ bạn sẽ tràn đầy kính sợ và có ý nghĩ rằng kỳ diệu thay, đúng thật, tất cả những sự an lạc, tịch tịnh mà thiền sư đã dạy cho ta bây giờ chính ta đã đạt được. Như thế là đức tin, yếu tố đầu tiên của ngũ lực đã phát sanh. Loại đức tin này được gọi là đức tin đầu tiên. Qua kinh nghiệm của chính mình, khiến bạn cảm thấy rằng những gì mà giáo pháp bảo đảm bạn sẽ đạt được sau này hiển nhiên là đúng thực. Nhờ có đức tin, bạn sẽ có hứng khởi mà tăng thêm năng lực. Khi năng lực hùng mạnh thì tinh tấn xuất hiện, bạn sẽ tự nhủ: đây chỉ là bước đầu, nếu ta nỗ lực thêm, ta sẽ gặt hái được kết quả tốt đẹp hơn thế này nữa. Người tiếp tục tinh tấn, tâm sẽ khắng khít trên đề mục từng thời điểm một. Nhờ thế mà chánh niệm được củng cố và đào sâu. Chánh niệm có khả năng kỳ diệu trong việc tập trung tâm ý, giúp tâm chuyên chú trên đề mục. Khi chánh niệm quán thấu đối tượng quan sát từng thời điểm một, thì tâm có khả năng ổn cố trên đề mục, giám sát trên đề mục, không thối chuyển. Cứ thế, sự tập trung tâm ý càng mạnh mẽ và ổn cố hơn. Một cách tổng quát, thì khi chánh niệm càng mạnh lên, thì sự định tâm cũng càng mạnh lên. Khi bốn yếu tố đức tin, tinh tấn, chánh niệm, chánh định đã được thiết lập,